出世咪得搞二点噶，嗱唔理念佛救一你。
南无阿弥陀佛，那伽摩阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，那伽摩阿弥陀佛，南无。Xin thần chư thiên nơi trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ở trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không ngỡ nơi còn bãi hoặc gian châu quận ngỡ trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn chớ già xóa càng tha bà còn long vương dưới nữa trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây xin thần hồi hộp lại đây lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây xin các bậc hiền trí xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Mời quý vị ăn tổ. Trong cái phần mà phân loại sở hữu thọ đó, thì chúng ta đã phân loại xong cái sở hữu thọ về phương diện thân và tâm, về phương diện hiển cảnh, quyền, sáu cảnh. Bây giờ chúng ta đi tới cái phần thô tế. Thì trong phần thô tế đó, hôm trước chúng ta có phân loại cái thô tế theo các cái loại, phân loại thô tế theo tự tánh và phân loại thô tế theo người. Hôm trước có lẽ là chúng ta đã xong cái phần phân loại thô tế theo người rồi. Như là phân loại thô tế theo người đó, thì cái cảm thọ của cái người mà chưa có tu chứng đắc thì gọi là cái người phàm phu. Người phàm phu tức là người chưa có tu chứng đắc. Người chưa chứng đắc thì chứng đắc này nó nhiều cấp bậc lắm, còn đây là người chứng đắc. Thì chứng đắc đó có thể là đắc thiền, có thể là đắc các cái bậc thánh. Thì cái cảm thọ của người phàm phu, quý vị nhìn đây, đây là 54 tâm dục giới này đó, là tất cả cho người phàm phu, ngoại trừ cái tâm di tác ra, ngoại trừ 8 cái tâm di tác ra thì còn lại đó là dành cho các cái bậc phàm phu. Nếu mà nói kỹ hơn nữa thì trừ cái tâm ứng cúng vi tiếng này ra, tức là từ 9 cái. Như vậy 54 trừ cho 8 cái tâm duy tác, trừ cho 1 cái tâm duy tác ứng cúng vi tiếng nữa, thì như vậy là 5. Như vậy còn 45 tâm mà. Nếu mà tất cả những cái chúng sinh mà sinh ra được làm người ở trên cái thế gian này mà tu tập chưa có, chưa biết tu tập hoặc tu tập chưa có chứng đắc được thì nó gồm có 45 tâm. Như vậy ai cũng có 12 tâm dục giới, 17 cái tâm vô nhân trừ cái tâm ứng cúng ra, tức là 18 trừ 1 còn 17. Và như vậy là 16 cái tâm thiện này, gồm 8 tâm thiện và 8 cái tâm quả thiện. Thì 45 tâm đó ai cũng có ha. Như vậy nếu mà phân theo cái người chứng đắc hay chưa chứng đắc đó, thì cái người chưa chứng đắc thì cái cảm thọ mà người ta hưởng đó, thì cái cảm thọ đó thuộc về cảm thọ thô. Còn cái người chứng đắc thì hưởng cái cảm thọ tế. Thì cái thô tế trong cái hoàn cảnh này nó có cái nghĩa rằng những cái cảm thọ đó nâng cái đời sống tâm linh hơn. Những cái cảm thọ đó nó trong sạch hơn, nó nhẹ nhàng hơn và nó tiến gần tới cái hạnh phúc tối thượng hơn. Thì cái người chứng đắc thì chúng ta cũng chia ra làm hai bậc. Cái bậc mà tu thiền gọi là thiền chỉ đó, thì gồm có cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Thì đây là cái cảm thọ nó tế hơn là cảm thọ của cái người phàm phu ở cõi dục. Vì cảm thọ của người phàm phu ở cõi dục á, thì quý vị nhìn đây, những cái tâm bất thiện này đây, khi nó phát sanh á, thì những cái cảm thọ nó nằm ở đây á, thì nó chỉ là thỏa mãn cho cái thọ dục. Cái thọ dục đó nó diễn ra trong 6 cái căn này, khi 6 cái đối tượng xuất hiện rồi đây. Như vậy tất cả chúng ta không có loại trừ, nếu ai không biết tu tập thì tất cả các căn chúng ta hàng ngày nó đều thọ dục ở đây hết. Đó là cái khuynh hướng tự nhiên, ai cũng phải vậy hết. Thì cái cảm thọ mà chúng ta nhận hàng ngày và cái thọ dục nó diễn ra đó là cái thọ thô. Và cái thọ này đó nó dễ dẫn dắt chúng ta đi đến cái sự dính mắc. Và cái cảm thọ này nó cũng sẽ tạo nên những cái khổ đau. Thì cái sự tu tập của một cái hành giả khi mà đi vào trong cái pháp tu thiền định để cho cái tâm mình nó ổn định trở lại, thì khi đấy ở trong tâm của người hành giả có thể phát sanh cái thọ hỷ, hoặc có thể phát sanh cái thọ lạc, hoặc có thể phát sanh cái thọ xả. Nhưng như lần trước tôi có trình bày với quý vị đó, thì khi những cái cảm thọ này mà nó bước chân, nó bước tới cái mức độ của thiền rồi đó, thì nó bắt đầu á, là ngay cả cái thọ xả của nó cũng ở khuynh hướng đi lên. Bởi vì đó ở sao? Vì cái nền của nó là cái nền trong sạch. Còn những cái cảm thọ mà nó thô của tất cả những cái chúng sinh còn phàm phu đó, thì quý vị thấy là nó diễn ra khi mà cái tâm không đón định nó làm việc rồi đó, thì bảy cái sát na động tốc này đó, thì khi nó phát sinh thì cái sở hữu thọ luôn luôn nó kết hợp với hoặc là một trong bốn cái tâm tham này, hoặc một trong bốn tâm tham thọ hỷ, một trong bốn tâm tham thọ xả, hoặc là một trong hai cái tâm sân này. Và khi mà cái cảm thọ đó nó phát sinh như vậy á, thì cái nền của nó vẫn là cái tâm si. Mà nếu kết hợp rõ hơn nữa đó, thì khi quý vị học tới cái chỗ này nè, quý vị thấy cái phần si phần này nè, nó sẽ kết hợp vô nữa. Khi học tới đây từng chi phần một á, thì chúng ta thấy nó sẽ hoạt động rất rõ ở trong tâm của mình. Thì khi mình phân biệt ra như vậy đó, mình mới hiểu là tại sao mình cần thiết phải tu tập. Và mình sẽ thấy rõ rằng nếu như mình không tu tập thì những cái cảm thọ mà mình thọ hưởng hàng ngày trong cái đời sống dục lạc này đó, nó sẽ là chìm đắm hay là nâng lên. Và mình sẽ thấy rõ cái con đường tái sanh đó là do ai tạo, mình tạo hay ai tạo, hết sức rõ ràng. Thì như vậy nếu mình muốn thoát khỏi cái tâm phàm phu này đi, mà nói cái từ văn chương, nói từ triết học, người ta nói là con người phải vượt qua cái thân phận của chính mình. Mình vượt qua thân phận của chính mình nghĩa là sao? Nghĩa là khi mình sinh ra là những cái pháp bất thiện này đây và những cái pháp thiện này đây, nó đã vốn có sẵn rồi. ai làm người thì cũng sinh ra với tâm quả thiện ha. Như vậy pháp thiện đã có, nhưng mà trong cái quả tục sinh đó nó vẫn chứa đủ các cái pháp bất thiện này thôi, và mỗi người ít nhiều nó pha trộn khác nhau. Thì như vậy nơi cái tâm phàm phu này có sẵn, và như thế là khi mà chúng ta đối cảnh đây thì nó phản ứng. Cái người tu tập á là không chịu nô lệ cho cái phản ứng đó. Và như vậy nếu mình biết rằng tất cả nó là cái sự phản ứng, mà mình không kiểm soát được cái sự phản ứng đó, thì có nghĩa rằng đó mình không vượt qua được cái thân phận làm người. Cái thân phận làm người chúng ta sinh ra trong cõi dục, thì tất cả các căn của chúng ta đây nè, nó có cái khuynh hướng thọ hưởng cái dục lạc này, và cái khuynh hướng đó nó có tính cách phản ứng, nó có cái tính chất đó là coi như nó diễn ra, mà mình gọi nó một cái chữ mà tôi nghĩ là cần phải để trong ngoặc kép, đó là cái chữ mình gọi là tự nhiên. Thật ra nó không tự nhiên, nó chuyển biến rất nhanh, nhưng mà gì giống như vậy, giống như bây giờ tay mình mà chạm vô trong cái ổ điện thì chắc chắn là sẽ giật thôi, thì mình nói nó là tự nhiên. Nhưng mà thật ra cái đường dây đó nó đã cài dần cái mối điện sẵn rồi, tức là những cái pháp ngũ ngầm nó đã có sẵn rồi. Và như vậy tại sao mà mình lại phải dạy dột mà mình chạm vào cái đường dây mà có điện để cho nó giật? Tại vì cái vô minh thôi. Vì thấy cái suy nó nằm đây, suy là cái độ dày của vô minh. Cho nên vì mình không hiểu biết, mình chạm vào trong những cái nút bất thiện này tiếp theo. Và như vậy là những cái phản ứng đó nó diễn ra thành một cái chuỗi liên tiếp, mà mình gọi là tự nhiên, chứ thật sự không có tự nhiên. Chia ra từng phần, chia ra từng giai đoạn, bởi vì diệu pháp là từng sát na. Khi cái sát na mà nó chạm vào thì thế, nếu đây là cái lộ ý, thì cái sát na này nó, cái chỗ mà ý môn hướng tâm này nó chạm vào cái môn là cái tâm hộ kiếp, thì đương nhiên là cả một cái quá khứ nó bật lên, cả những cái pháp ngũ ngầm hiện ra. Thì con người vượt qua cái thân phận của mình nghĩa là gì? Nghĩa là mình làm chủ được những cái phản ứng này, mình kiểm soát được những phản ứng này. Trước tiên mình thấy những cái phản ứng đó, nó phát sinh từ trong tâm của mình, và mình hiểu nó là cái gì, nó dẫn dắt đi về đâu. Và như vậy mình bắt đầu mình làm chủ nó đó. Mà cái làm chủ của nó thì nó chỉ có là chánh niệm với lại trí tuệ đây, tức là chánh niệm và tỉnh giác. Lúc nào cũng như vậy, khi mà nó phát sinh ra thì đầu tiên cái phản ứng của nó mình không làm sao xoay sở kịp hết. Bởi vì quý vị nhìn cái chuỗi của nó đi đây, đây là mình cắt, mình cắt giống như trên một cái thiết diện, giống như bây giờ cái đường hoạt động của tâm nó một cái luồng trôi chảy vậy. Để bây giờ mình cắt ra một cái thiết diện tròn thôi, rồi mình kéo ra để mình nói. Thì quý vị đây nó đi từng sát na. Nếu mà nó hoạt động trong cái lộ ngũ vậy á, là nó đi tất cả là 17 cái sát na, diễn ra trong tích tắc, diễn ra rất nhanh. Thì quý vị thấy nó đi thành giống như một cái phản ứng dây chuyền. Khi mà cái dòng hậu kiếp, cái hậu kiếp tiếp dòng này á, nó ngưng rồi, thì cái kháng ngũ môn này nó làm việc á. Thì quý vị nhìn đây, cái thức này nó không thể phát sanh được khi nó chỉ có các, chỉ có căn và có cảnh. Những cái thức này nó phải phát sanh được đó khi nào nó có cái tác ý ở đây. Giống như giờ mình có con mắt, phải không? Bây giờ đây là cái hình ảnh nó diễn ra trước mắt này. Nếu mình không có tác ý muốn nhìn thấy nó thì mình không thấy. Như vậy thì quý vị nhìn đây, cái kháng ngũ môn này đó, nó làm cái nhiệm vụ là nó tác ý trên đây. Khi nó có tác ý á, thì cái xúc nó mới phát sanh được. Thì như vậy cái mắt này, nó cái căn này nó mới mở ra thành cái môn, thì nó mới tiếp nhận cái đối tượng này, đối tượng này phải lọt vô cái tầm ngắm, thì cái xúc nó mới, cái thức nó mới phát sanh. Có nghĩa rằng cái xúc nó đã hoàn thành cái nhiệm vụ của nó. Đồng thời cái thọ cũng như vậy. Thì như vậy khi mà nó diễn ra như thế này, cái phản ứng của nó cực kỳ nhanh. Bởi vì hẳn còn nhớ cái con số, thì là một chớp mắt như vậy là nó có 1.000 tỷ sát na. như vậy 1 second tức là 1 giây đồng hồ thôi, 1 giây thì nó có 250 tỷ sát na tâm, 1 giây đồng hồ. Thì quý vị thấy không, một cái lộ trình tâm bình nhật của nó diễn ra rõ ràng đầy đủ, nó chỉ có 17 sát na. Thì cái phản ứng này không thể nào mà chúng ta kìm nó được hết. Thì khi chúng ta đối cảnh là nó sinh tình. Nhưng mà cái hay như thế này là những cái dòng quay này, tức là tôi cho rằng trong 17 cái sát na này nó là một lộ nè, một lộ bình nhật này, thì không khi nào mà nó quay một lộ hết. Nó có thể là hàng ngàn, hàng vài chục ngàn, hàng trăm ngàn lần nó quay như vậy. Và chính vì nó quay như vậy đó cho nên mình còn kịp giờ để mình chánh niệm đây, mình tỉnh thức đây, để mình nhìn thấy nó. Rồi khi mình nhìn thấy nó thì quý vị nhìn đây, ngay cái chỗ này đây, mình thấy rồi, mình biết rồi. Thì khi mình thấy biết như vậy là cái trí của mình phát sanh, cái thiện trí nó sẽ phát sanh nơi đây. Đây, cái tâm thiện trí quý vị nó phát sanh này, nó có thể hỷ, có thể xả, nhưng mà cái tâm thiện của nó hợp trí, nó phát sanh ở đây, nó làm 7 cái sát na. Thì như vậy do cái gì? Do cái sự hiểu biết, mình thấy những cái phản ứng nó xảy ra, đó là cái phản ứng thô của một cái chúng sinh ở cái cõi dục, một chúng sinh phàm phu ở cõi dục. Bây giờ chúng ta muốn vượt lên cái thân phận của một cái chúng sinh ở cái cõi phàm phu thì chúng ta trước nhất phải thấy nó diễn ra, chúng ta kiểm soát nó, và chúng ta đó chủ động. Chủ động để chi? Chúng ta chủ động để chúng ta tạo cái điều kiện cho những cái pháp thiện, mà nhất là thiện trí này đây, nó tiếp tục nó phát sanh. Và những cái pháp mà thọ đó, những cái pháp mà thô đó, mà nó mang những cái cảm thọ của cái thô, của cái phàm phu đó, thì nó không có điều kiện nó phát sinh. Bởi vì tất cả nó đều phát sinh trong điều kiện. Như vậy điều kiện nào nó phát sinh mà nó khởi nơi tâm ta những cái cảm thọ thô, những cái cảm thọ gắn liền với cõi dục, những cái cảm thọ đưa đến cái khổ đau, chúng ta nhận thức ra nó và chúng ta chuyển đổi được nó bằng cách chúng ta tạo những điều kiện khác. Thành ra ngay trong cái đời sống chúng ta chuyển hóa cái đời sống nội tâm của mình, và chúng ta có thể làm cho chuyển động, lay động được cái hoàn cảnh sống chúng ta, cũng do chúng ta ý thức được. Chúng ta thấy tất cả những cái yếu tố duyên hợp nó tạo nên cái hoàn cảnh nó khống chế chúng ta, thì chúng ta mở lối bằng cách đó, chúng ta xem những cái yếu tố nào là cơ bản để nó hình thành nên cái hoàn cảnh đó, cái yếu tố nào là cái nền tảng nó hình thành nên những cái khổ đau trong tâm của mình, nó hình thành nên những cái ham muốn dục dã ngày đêm trong tâm của mình. Thì mình xem xét những cái yếu tố, những cái điều kiện đó để mà mình cắt bớt một cái gì, để làm cho nó dịu bớt. Cái sai lầm chúng ta là sát phạt nó, không bao giờ sát phạt hết. Nên nhớ chúng ta tu tập mà chúng ta chuyển hóa cái tâm linh của mình, chuyển hóa một cái đời sống bất hạnh của mình, không phải bằng sự sát phạt, mà bằng cái mà chúng ta khởi lên cái tâm bi đây, cái tâm vô sân đây, gọi là cái tâm từ. Nó phải vô sân. Khi mình sát phạt có nghĩa là mình bực quá, mình muốn dẹp nó đi, mình muốn kết thúc cho nó sớm đi. Nó là tướng trạng của tâm sân, thì không bao giờ mình thoát ra nó được, không bao giờ chúng ta vượt khỏi cái thân phận làm người của mình bằng cái cách thức đó được. Phải bằng cái vô sân, phải bằng cái bi. Và như vậy khi nó phát sanh được cái vô sân, nó phát sanh được cái bi, thì cái trí tuệ này đó, nó có thể đi kèm theo từng mức độ một. Lúc đầu có thể yếu, nhưng sau nó sẽ mạnh dần, là do cái sự rèn luyện của mình, sự tu tập của mình. Cho nên khi mà mình bắt đầu mình bước vô từng những cái bậc thiền này đây, để cuối cùng rồi mới chứng được các cái tầng thánh đó, thì cái trái tim của mình nó phải mềm mại, nó phải có cái sự dịu dàng. nếu mà mình dùng bất cứ một cái pháp cứng rắn nào đó để đoạn liền những cái khổ đau, đoạn liền những cái ham muốn của mình, mình đã đi sai đường rồi. Bao giờ cũng phải rải tâm từ cho mình. Mà khi nào mình thấy cái trái tim mình đó, nó mềm mại, nó dịu dàng, nó không có bị chai cứng lại, nó không có bị khắc chặt lại, nó không có gào thét lên, thì mình biết mình đi đúng hướng. Còn nếu cái cách thức gì mà mình giải quyết những cái uẩn khúc ở trong tâm của mình, mình nó giải quyết những cái bất hạnh trong cái đời sống của mình mà nó đưa đến cho mình có sự thắt chặt, một cái gì đó mình cảm thấy như là nó sượng cứng ở trong cái cuộc đời rồi, nó chai đó rồi, thì hãy hiểu rằng nó đã bệnh nặng hơn, cái tâm nó bệnh nặng hơn. Chúng ta học với diệu pháp để biết cái bệnh của tâm, để biết cái ô nhiễm của tâm và biết cái cách chữa trị nó bằng cách tạo những cái điều kiện để cho những cái pháp nào mà nó làm cho cái tâm ta ô nhiễm, những cái pháp nào mà nó làm cho cái trái tim ta phải thắt lại, phải co cụm lại, phải làm cái chay sạn giúp giữa cái cuộc đời, thì chúng ta làm cho nó mềm ra, cho máu nó tươi tắm sống lại, cho nó sinh động lại, nó mềm mại lại và cái cuộc đời nó trong sáng. Tu không có nghĩa là cắt những cái nhát dao lạnh lùng trong cái đời sống, mà tu có nghĩa là chuyển hóa cái tâm thức của mình á. Đối trước những cái cảnh dục thô, chúng ta có thể chuyển nó qua thành những cái cảnh tế, những cái cảm thọ thô chuyển qua những cái cảm thọ tế, những cái cảm thọ mà chìm đắm trong cái ô nhiễm nó sẽ thoát lần ra để những cái cảm thọ nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng hơn, thì đó là cái con đường chúng ta tiến tới một cái hạnh phúc đích thực của đời mình. Cho nên làm con người chúng ta cố gắng vượt qua cái thân phận làm người của mình, và đây không phải là cái ngôn ngữ của cái triết học để làm vui tay chúng ta, mà đây là cái cách nói mà chúng ta dễ hiểu nhất, nhưng mà trong pháp Phật đó chỉ cho chúng ta từng bước để chúng ta vượt qua cái thân phận làm người của mình, để khi mình thành một cái con người chứng đắc, hoặc là chứng đắc thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hoặc là chúng ta chứng đắc từng bước trong cái con đường mà chúng ta tiến tới cái bậc thánh. Mà tiến tới bậc thánh là gì? Đừng có mơ mộng rằng là làm thánh để mà có nhiều tài phép hơn người. Đừng có mơ mộng như vậy, mà phải nghĩ rằng để cho cái tâm mình trong sạch, để cho, nếu mà nói cụ thể đó, thì để cho những cái cảm thọ của mình đó đi đến cái nhẹ nhàng và cái trong sạch. Nếu chúng ta học theo cái đề tài cảm thọ như vậy, quý vị có thể nhìn đây để thấy nè, vì sao mà những cái cảm thọ của một cái người phàm phu cõi dục á, nó lại nói là thô? Là vì những cái cảm thọ khi nó phát sinh từ những cái tâm bất thiện như này, thì nó tán, nó bị phân tán ra rất là nhiều đối tượng. Quý vị học tới đây thì sẽ thấy rõ hơn đây. Quý vị nhìn đây, bất cứ một cái pháp bất thiện nào nơi đây khởi lên, 8 cái tâm tham, 2 cái tâm sân này, luôn luôn nó phối hợp với tâm si. Có nghĩa là nó phối hợp với cái si phần đây. Cái si phần này đó, nó thuộc vào cái sở hữu biến hành. Nghĩa là tất cả các pháp bất thiện, dù là pháp nào, khi phát sanh thì 4 cái si phần này nè, 4 cái này, si vô tàm vô quý phóng vật đều có mặt hết. Và vì vậy khi một cái cảm thọ mà thô á, nó phát sinh thì nó tán cái chục ấp nhiều đối tượng. Cho nên quý vị thấy không, khi mà cái tham của mình nó khởi lên vậy, lúc nào nó cũng chục ấp đối tượng, chục ấp đối tượng, và nó gia tăng cái sự ham muốn của nó, từ cái ham muốn này nó nhảy qua ham muốn khác, và lúc nào nó cũng gia tăng. Ngay cả cái sân của mình cũng vậy đó, nó cũng như vậy, nó rất là máu động ở trong tâm, nó làm thành cái sự tán loạn ở trong tâm, đó là do cái si phóng vật nó phát sinh. Chính vì vậy mà nó thô. Còn á, một cái cảm thọ mà nó tế đó, của một cái người hành thiền chẳng hạn, thì quý vị thấy không, khi mà mình hành thiền định, cái tâm mình nó định tĩnh, nó trụ lại, nó an trụ vào trong một cái đề mục. Và khi nó an trụ vào trong cái đề mục á, thì cái những cái pháp bất thiện như là cái si phần này, nó khó có thể hoạt động được. Và cái an tịnh nó dần dần cho cái tâm mình nó lắng lại, thì nó trong sạch. giống như cái ly nước vậy. Mà nếu những pháp bất thiện nó phát sanh thì nó khuấy động tới cái đáy luôn, nó làm cho cặn cáo nó nổi lên, tức là nó khuấy động tất cả những cái pháp mũ ngâm đó trồi lên. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình để cho cái tâm mình nó an tĩnh, thiền an tĩnh, thì giống như cái ly nước mình lóng lại, thì những cái cặn cáo, những cái pháp ngủ ngầm nó ngủ yên, nó không có cái điều kiện để nó phát sinh. Và những cái pháp bất thiện bên ngoài nó cũng không có cái điều kiện nó xâm nhập, bởi vì bên ngoài nó xâm nhập vào, bên trong nó trỗi dậy, tức là gọi là ngoại công nội kích nó khởi lên, thì nó làm cho cả cái thân tâm này nó bất ổn, nó không còn bình yên nữa. Còn nếu cái tâm mình an tĩnh thì là tất cả nó lắng xuống. Do đó mà những cái cảm thọ, cái khi mà cái tâm mình an ổn, cái cảm thọ hỷ, cái cảm thọ lạc, cái khi mình tu tập hoặc cảm thọ xả đó, thì nó mang cái nền tảng trong sạch của nó, cho nên nó gọi là tế. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần mà cảm thọ thô tế đó, hiểu theo cái thế gian hoặc là siêu thế. Đi nhìn đây, bây giờ cái thế gian có nghĩa là cái tâm hiệp thế đây, hay là nó diễn ra trong tam giới. Thứ nhất, đây là các cái tâm ở cõi dục giới, đây là tâm ở cõi sắc giới, đây là vô sắc giới, thì đây chính là thế gian. Mặc dù là cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới đó, từng bước là mình đã ra khỏi cái cõi dục, đã ly cái cõi dục, nhưng mà cái vòng quay của nó đó, nó vẫn còn có thể trở về. Là bởi vì sao? Trong cái sự thanh tịnh này đó, cái cặn cáo á, tức là những cái pháp ngủ ngầm, những cái pháp tùy miên đó, nó chưa được tiêu diệt, nó chỉ là lắng xuống thôi, nó chưa được tiêu diệt. Chỉ khi nào mà chúng ta bước đến cái cõi siêu thế đây, đây cõi siêu thế, bước đến cõi siêu thế này, thì khi mà chứng đắc từng cái bậc một này, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, đây chứng đắc từng cái bậc một và từng cái cấp độ một, thì những cái pháp ngũ ngầm nó sẽ lần lượt á, nó biến mất, thì nó mới trong sạch được. Cho nên khi mà phân theo cái thế cõi thế gian và siêu thế đó, thì mình có thể phân cái cõi thế gian, cõi thế gian, và đây á là siêu thế. Cái đây là cõi dục nè, cái cõi vô sắc nè, cõi vô sắc giới nè, đây là những pháp thô và đây là pháp tế. Như vậy cái cách phân chia này một lần nữa để cho chúng ta thấy rằng đó, cái cõi sống của những cái chúng sinh mà chúng ta gọi là cái thế gian đây đó, thì nó có cái dục giới, vô sắc giới và sắc giới và vô sắc giới đây đó, thì nếu mà so với cái siêu thế nó vẫn là thô, tức là những cái cảm thọ của nó nếu so với siêu thế vẫn còn thô. Thô chỗ nào? Thô chỗ là nó vẫn còn có cái mầm, có cái ngòi, có cái pháp ngũ ngầm, nó vẫn còn ở trong tâm, nó chưa có thể thiêu đốt sạch được, nó chỉ làm lắng xuống thôi. Như vậy là thô với tế trong cái phần phân loại này, để cho chúng ta thấy là cái tâm mình trong sạch đến cái mức độ nào. Cái mức độ mà nó đạt đến cái trong sạch cao nhất đó, là nó ở trong cái siêu thế, còn cái thấp là nó ở trong cái cõi thế gian. Như vậy nếu mà chúng ta tiếp tục phân một chút xíu nữa thì quý vị sẽ thấy rõ hơn. Ở đây sư chỉ ra để mình lướt qua cái phần này cho nó nhanh. Thì nơi đây nếu chúng ta chia ra cõi dục thì dục là thô. Nếu như so sánh giữa cái sắc giới và vô sắc giới đó, thì dục là thô, mà sắc giới và vô sắc giới là tế. Nếu bây giờ mình phân dục giới với sắc giới thì dục giới, sắc giới đó là thô, so với lại vô sắc giới là tế. Thì phân như vậy để quý vị thấy nó đi từng cấp độ. Tức đây là mức độ thô nhất này, cõi thế gian á, thì cái mức độ của dục giới là thô nhất, tới cái sắc giới này á, là nó tế hơn chút, tới cái vô sắc giới này là nó tế nhất trong cái cõi thế gian. Còn nếu so sánh với cõi siêu thế thì nó đi thế này. Rồi bây giờ thêm một chút xíu nữa để cho quý vị thấy cái này chút xíu. Thì sẽ đi chi tiết chút xíu để cho mình hiểu rõ hơn. Thí dụ như bây giờ trong cái quả dục giới này đó, mình chia ra nè, các cái pháp mà nó thuộc về bất thiện đây nè, 12 cái pháp bất thiện nè, so với các cái pháp thiện đây nè, bỏ cái phần duy tác này ra, thì tâm thiện và tâm quả này đây đó, thì khi nếu mình so ra thì cái pháp bất thiện này là thô, còn cái pháp thiện này là tê. Rồi nếu bây giờ mình phân thêm một chút nữa thì mình sẽ thấy thế này, cái pháp bất thiện đó nó có tham và nó có sân, thì cái sân này á nó thô mà cái tham này nó tế. Như lần trước tôi có nói rồi, cái sân nó thô là bởi vì nó hiển lộ ra ngoài bằng một cái thái độ, cái lời nói nó thô tháo. Và cái sân này vì lý do cái sân này đó là nó thiêu đốt những cái đối tượng mà nó không ưa thích, giống như là cái đốm lửa, cái ngọn lửa mà nó cháy á, thì nó thiêu đốt hết những cái nhiên liệu mà nó cháy trên cái nền đó. Thì như vậy đây, bây giờ chúng ta đang ở, xung quanh chúng ta là những người thân trong gia đình của mình, là bạn bè của mình, là cơ quan làm việc của mình. Nhưng khi mình sân lên rồi đó, thì mình đốt cháy những cái người quanh mình, mình không cần cái tâm sân nó dữ dội, nó không có phân biệt phải trái, và cái tâm sân nó bất cần. Khi mình đã nổi giận lên rồi đó, thì cái trong nhà mình cái người nào thân đến đâu nữa, mình đã nổi giận với người đó là mình không cần người đó. Mình bạn bè cũng vậy, mà cơ quan cũng vậy, cái tâm sân nó đốt cháy những cái tình thân thiết đó, nó hủy hoại cái đối tượng đó. Và vì vậy đó, khi cái người mà sân nhiều quá đó, ít có ai muốn gần mình, người sân không có bạn, cho nên là nó thô. Còn cái tham á thì nó tế hơn. Lần trước tôi cũng có giải thích rồi đó, nó làm cho người ta dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà đã nói là cái pháp bất thiện đó, thì nói về cái cốt lõi của nó, hai cái đều đưa đến cái khổ đau. Mà trong hai cái này đó, quý vị nhìn cái hình tướng bên ngoài á, thì cái sân đó làm cho người ta không có chấp nhận, cái tham dễ chấp nhận. Nhưng mà cái gốc rễ mà để đẻ ra cái sân này á, chính là tham. Cái gốc rễ nó nằm đây, cái nguồn cội của nó nằm ở chỗ này, nó mới đẩy ra sân. Cái người nào mà thể hiện cái sân nhiều nhất á, là những người đó có yêu cầu cao nhất. Người nào mà đặt nhiều cái chuẩn mực cho mình nó cao chừng nào, đòi hỏi nhiều chừng nào, cái người đó khó sống chừng đó. Từ cái miếng ăn, miếng uống, từ cái mặt, từ cái nói năng đó, tất cả mọi thứ, nếu mà cái tham muốn, cái đòi hỏi của mình cao chừng nào thì cái sân nó phát sinh nhiều chừng đó. Ở đây đó thì nếu tôi nói vậy thì quý vị sẽ nghĩ rằng tại sao cái đạo Phật nó nghịch lý lại với cái sự phát triển của đời sống. Không có nghịch lý. Đời sống ở cõi dục này nó phát sinh do nó được phát triển do tham. Nếu như người ta không có cái nhu cầu ăn mặc đẹp, ở đẹp, tiện nghi đời sống, thì cái xã hội không có phát triển được. Do cái tham muốn, do cái nhu cầu nó đòi hỏi càng lúc càng cao. Ngay trong cả vấn đề nghệ thuật cũng vậy, nó phải có cái nhu cầu đòi hỏi cao thì cái xã hội nó mới phát triển văn minh. Đạo Phật không có đi ngược lại cái đó. Nhưng Đạo Phật nói vậy, tất cả những cái mình gọi là phát triển trong cái đời sống văn minh xã hội đó, là khi mình phát triển những cái năng lực để mình làm cho cái xã hội phát triển nó lên đó, để mình củng cố, mình xây dựng một cái đời sống thế gian. Cái dính mắc của mình là nó nằm ở cái chỗ mình bám trụ vào trong cái đời sống thế gian và thấy đó là tất cả của cái cuộc sống con người. Và vì vậy mình không có vượt qua cái thân phận làm người được. Còn chúng ta vẫn trở thành một nhà bác học, chúng ta vẫn trở thành một cái người nghệ sĩ, là đạt đến cái tột đỉnh của nghệ thuật. Và cái đời sống nó cần phải có đầy đủ cái tiện nghi của nó. Nhưng nó khi nó phát triển, nó cung ứng cho cái gì? Và cái người phát triển vậy đó, thì trong đó cái tâm tham đắm của mình ở mức độ nào là phải xem xét lại. Đâu phải mình tu có nghĩa là tất cả mọi thứ, cái nhu cầu đời sống là mình không cần, ăn ăn mặc ở bệnh mình đều có hết chứ, làm sao mình tránh khỏi được. Và không phải mình từ chối những nhu cầu đó, nhưng những nhu cầu đó phát sinh để làm cho cái đời sống thế gian đó bớt khổ hơn, hay là những cái nhu cầu đó phát sinh để người ta thọ hưởng nhiều hơn và chìm đắm nhiều hơn. Cho nên quý vị thấy không, bây giờ khi mình ngồi nhiều quá thì nó cũng đau cái lưng lắm, mình đứng lâu quá nó cứng cái chân nhiều lắm. Nhưng mà giữa một người có cái suy nghĩ tu tập và cái người không có suy nghĩ tu tập nó khác nhau. Bây giờ tôi đứng vậy nó cứng cái chân, nó đau quá thì tôi ngồi xuống, thì tôi nghe nó khỏe, dễ chịu, thoải mái, tôi hưởng cái cảm thọ đó. Đó là tâm phạm phù. Nhưng nếu mà khi tu tập á, mình đứng lâu với cái chân nó cứng rồi mình biết là nếu một chút nữa là cái chân nó di chuyển không được, là cái thân thức thọ khổ nó đang phát sinh trên cái đôi chân này đây. Bây giờ tôi đổi một cái quay nghi, bây giờ ngồi xuống đây thì thấy cái sự căng cứng nơi chân, tức là cái yếu tố mà về địa đại đó nó đang giãn ra để cho cái yếu tố không đại nó hoạt động, thì tôi bớt khổ, thoát khỏi một cái trạng thái là cái thân thức mình đang thọ khổ đây, tôi thoát khổ. Giữa một cái suy nghĩ là tôi đổi một cái quay nghi để thoát khổ, để bớt khổ, nó khác với lại cái suy nghĩ rằng tôi phải ngồi xuống và tôi nằm xuống để tôi hưởng cái thọ lạc nơi thân. Hai cái đó khác nhau. Như vậy đời sống, những cái nhu cầu vật chất, những cái văn minh xã hội đâu có phải là chúng ta phủi bỏ nó, đâu phải chúng ta từ chối nó, nhưng mà cái đó tạo ra giúp cho chúng ta thoát khổ hay là chúng ta chìm đắm trong những cái thọ hưởng của người ở cõi dục. Đó là cái chúng ta suy nghĩ thôi. Thì như vậy chúng ta đang tiến sâu hơn chút để nói tới cái tham và cái sân. Thì nói thêm cái này một chút xíu nữa. Bây giờ nói cái sân với cái sân, sân với sân. Nó đang nói tham với sân, bây giờ nói sân với sân. Đây, sân. Đây là cái sân. Nơi mình cái sân nó hiện ra với nhiều cấp độ khác nhau, với nhiều cái tướng trạng khác nhau. Nhưng mà nói chung cái sân nào mà nó thường khởi lên, cái này nó ít khởi lên, thì cái nào nó thường khởi lên là thô, cái nào nó chìm xuống là nó tế. Nhưng mà quý vị, hôm trước tôi có nói là mình hiểu cái thô tế này đó trong cái nghĩa tương đối của nó. Quý vị nhìn đây, khi mà một cái chúng sinh đó mà cái tâm sân nó thường khởi lên thì ta gọi cái người đó sân, thì cái đó là cái thô, ai cũng nhìn thấy hết. Nhưng cái người đó cái sân nó ít để cho cái khởi lên, nhưng mà ít để cho khởi lên đó thì nó có cái lợi gì nè, là nó không làm cho những cái sân ngủ ngầm ở trong tâm của mình đó là nó bung lên. Nhưng mà thỉnh thoảng nó mới nổi giận lên một lần. Nhưng mà có những người đó là cái khi cái sân này nó khởi lên, nó không cho phát sinh, nó không cho thường xuyên, nhưng mà em xuống. Thì mình thấy tế, nhưng mà coi chừng cái tế của cái ô nhiễm nó nặng hơn cái thô. Vậy thấy không? Nó nặng hơn. Cho nên nó trong cái đời thường mình hay nói một câu vậy, mình nói con chó nào nó sủa nhiều nó không cắn. Cái này nó, cái tế này nó thâm độc. Cho nên với những cái pháp ô nhiễm đó, phải coi chừng nó thô hay nó tế. Thì cái vấn đề đó, của mình đó, là mình phải kiểm soát cái gọi là cái nồng độ đó. Cái nồng độ của cái tâm sân nơi mình mới là quan trọng. Còn nó hiện ra, nó không hiện ra, nó chỉ là tướng trạng thôi. Cái tướng trạng là phân tô tế đó, nó không phải như là cái mức độ là coi như là trong sạch hay không trong sạch, mà mức độ này là nồng độ của cái tâm sân, nên phải xem xét, phải coi chừng nữa. Thành ra nó hiện ra, nó không hiện ra, cái chuyện đó không phải là cái chuyện lớn. Cái chuyện lớn là thấy cái nồng độ. Bây giờ cái tham đó, mình nói cái sân, bây giờ nói cái tham. Tham đây, đây là cái tham. Nếu mà cái tham này nó hợp tà thì nó thô, mà nếu nó ly tà thì nó tế. Và cái tham này nó vừa hợp tà, nó lại vừa thở lên, nó vừa thường khởi lên thì nó là thô. Còn nếu mà nó ly tà mà lại ít khởi lên nữa thì nó tệ. Thành ra quý vị thấy không? Cái này nó vẫn trở lại theo như là cái phần cái ô nhiễm của tâm sân do cái nồng độ nó sai. Ví dụ như một cái người mà ăn cắp giặt, một cái người tham gian thì thường mắt mày nó nhớ nhát vậy. Nhưng mà quý vị thấy những người mà ăn cắp như giống như con cọp mà nó bắt con heo á, thì nó đàng hoàng tử tế lắm. Nó thắt cà ra vát, nó mặc áo vét, nó đi xe hơi, thấy không? Chứ nó không có nhớ nhát thì nó không có, nó rất là điềm đạm. Thành ra trong cái tham mà này đó, nó tính theo cái nồng độ, nó không tính theo cái bên ngoài. Cái thâm sâu của nó ở bên trong, nó tế nó bên trong, nó dữ dội lắm. Cho nên không có đánh giá con người ta qua cái bên ngoài được. Bên ngoài nó hiển lộ một ít gì đó thôi. Bởi vì đối với những cái pháp thô đó, nó càng kính chừng nào nó dữ dội chừng đó. Nó không có giống như là những cái pháp trong sạch. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên khi mình thấy cái thô cái tế của nó là giống như để cho nó hiển lộ rõ ràng hay không hiển lộ rõ ràng thì nó ẩn kín bên trong thôi. Nhưng cái tinh tế trong cái đời sống là mình khám phá những cái ẩn tàng ở bên trong để mình thấy nó kinh khiếp. Cho nên những người mà bị lừa những cái dấu đau mà lớn nhất á là do những cái tham ẩn ở bên trong. Ở đây nó có sẵn rồi. Tới cái người nó dụ mà nó thấy có lý quá đó ha, là bắt đầu nó mới dính vô, rồi mới là nó mới thua những cái canh bạc lớn. Mà con người ta nó độc ác ở cái chỗ là hễ cái thằng ăn cắp giặt đó thì quýnh cho nó chết. Còn cái thằng ăn cắp lớn á thì là nó vô nó ăn cắp heo thì đưa nó thêm con gà để cho nó yên, nó yên ổn. Nên nó ăn cắp giặt đó thì bắt vô, rồi phạt, rồi bỏ tù, rồi ôi già đủ thứ hết. Nhưng mà cái con cọp mà khi vô nó bắt cái chuồng heo có khi là tế sẵn cho nó. Mà đời sống nó diễn ra y như vậy, nó kinh khiếp như vậy. Và quý vị thấy là cái khi thậm chí những người đó mà họ bị tử hình rồi đó, thì nó cũng hình thành trong một cái thế giới Atula, rồi nó vẫn tiếp tục một cái đời sống như vậy nếu nó không tỉnh giác. Cho đến khi mà những cái phước báo của nó làm ra nó tiêu hết rồi đó, thì nó bắt đầu nó đọa xuống từng tầng địa ngục. Mà khi nó ra thì nó ra, hãy ra khỏi cái tầng địa ngục này, nó rơi vào cái tầng địa ngục khác. Và cho đến không biết bao nhiêu kiếp đó, mà có được làm người đó, thì nó vẫn nằm trong những cái hoàn cảnh hết sức là bất hạnh. Nếu mà ta hiểu được những cái nhân quả đó thì ta không dám, ta không dám kinh khủng đến như vậy. Người ta phải phát lên cái từ bi này, cái lòng thương xót của những người sống quanh mình. Mình cũng làm người, ta cũng làm người, mà trong khi mình thừa thải cái ăn cái mặc, đến đổi mà những cái bữa tiệc của mình đó, ăn có một phần mà bỏ tới bốn phần, trong khi người khác chỉ cần một phần trăm cái món đó là người ta thể là ngủ một cái giấc yên lành, người ta có thể sống một cái cuộc đời trong sạch. Mình lại không chia sẻ những cái phước báo của mình để cho người ta được sống trong sạch, để mình thọ hưởng cái quả an vui, mà đi làm cho tiêu hoại những cái quả phước của mình đi, để rồi cuối cùng mình trở thành cái người gọi là âm zero luôn. Thì quý vị thấy những cái pháp mà thô tế này đây, trong cái thọ của thô tế này đó, nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà tiếp hai đó, trong cái đời sống thế gian đó, người ta lấy cái gọi là cái lượng thọ hưởng của mình, cái lượng được quyền thọ hưởng của mình, mà trong đó những cảm thọ là chủ yếu, làm thành như là một cái thứ trang sức để người ta hãnh diện. Nếu người đó có tiền, được đi trên cái xe sang trọng, ở cái nhà sang trọng, bất cứ một cuộc ăn chơi nào cũng không dám mặt cái người đó hết, và thừa thải tiền để bao tất cả những người khác để làm đại ca trong cái giới ăn chơi đó, thì đó là một cái niềm hãnh diện, đó là một cái vị thế. Và phải chia sẻ cảm thọ đó với nhau, và lại lấy đó làm một cái thứ giống như là tài sản, giống như một cái thứ vinh dự, nó làm tăng trưởng cái bản ngã của mình. cho nên những cái ô nhiễm trong tâm á càng lúc nó càng nặng nề hơn và nó càng dữ dội hơn, chứ nó không đem đến một cái gì làm cho cái người đó có thể đi đến cái hạnh phúc đích thực cả, không có. Vậy là tôi rút gọn cái phần như vậy. Bây giờ ngay trong cái cõi siêu thế như vậy, ngay trong cõi siêu thế thì quý vị thấy là về mặt đạo thì nó cũng có bốn tầng. Tầng thánh thứ nhất, khi mà đắc đạo xong á thì liền là sát na kế tiếp là đắc quả. Đắc đạo trong cái tầng thánh thứ hai thì cũng một sát na sau đó thì đắc quả luôn. Thì đi đến bốn cái tầng thánh này, thì nếu mình phân chia cái thô tế đó thì cái tầng thánh thứ nhất là thô so với ba cái tầng thánh còn lại. Và như vậy thì cái tầng thánh thứ nhất và thứ hai nè so với tầng thánh thứ ba, thứ tư đó thì nó thô. Và ba cái tầng thánh đầu đó, so với tầng thánh A-la-hán thì nó thô. Tầng thánh A-la-hán là hoàn toàn tế. Tức là ở đây khi một vị mà đắc A-la-hán đó, thì trong cái tâm hoàn toàn trong sạch. Tất cả những cái ô nhiễm mà chúng ta thấy đây, 12 cái tâm bất thiện đây, những cái ô nhiễm đây là nó đã sạch rồi. Mà tất cả những cái pháp ngủ ngầm ở trong tâm đó cũng hoàn toàn sạch luôn, không còn một cái chút bận nhơ nào cả. Thì cái vị đó là đắc cái quả A-la-hán, cái tầng thánh thứ tư này đây. Thì những cái cảm thọ nơi những vị đó hoàn toàn trong sạch, cái gì nhìn đây. Và những cái cảm thọ của những cái bậc mà tu thiền siêu thế này và đắc thiền siêu thế này, thì những cái cảm thọ này đó là nó dựa trên cái ý đây, đi toàn là trong cái lỗ ý thôi. Nó là ý xúc, nó phát sinh ra cái ý thọ. Nó hoàn toàn là nó lìa những cái đối tượng mà sắc pháp, lìa đối tượng sắc pháp, nó là những cái đối tượng thuộc về tâm pháp. Cho nên những bậc chứng đắc là chứng đắc trong tâm, chứng đắc bằng cái lỗ ý, và cái đối tượng của nó là cũng là cái thuộc về cái ý luôn, ý xúc. Là những cái cảnh đó là cảnh pháp, nó không phải còn là những cái cảnh sắc nữa, cảnh pháp, nó là lỗ ý. Thì như vậy, nói vậy để cho những quý vị nào mà có cái chủ trương rằng á là cái pháp học không cần thiết á, thì nhân đây tôi sẽ nói để quý vị thấy. Mình tu tập là để chuyển cái tâm ý. Như vậy làm sao mình chuyển cái tâm ý được? Nếu mà nơi mình không khởi sanh lên sự hiểu biết đúng đắn, sự hiểu biết về chánh pháp. Nếu quý vị không hiểu biết về chánh pháp, không hiểu biết rõ ràng, thì quý vị ngồi thiền đây thì đến chừng nào mới biết được cái điều đó? Ngay những cái gì hiện ra trong tâm mình đó, mình không có cái tên để gọi nó, mình không biết rõ ràng đích thực như vậy, trong tâm mình vẫn còn cái phân dân, cái phân dân, cái phân dân, cái cảm, cái mơ hồ, mơ hồ, mơ hồ. Thì cái pháp hoài nghi này nó phát sinh, nó nằm trong cái sở hữu bất thiện, nó phân dân, nó hoài nghi đấy. Và như vậy cái trạng thái si đó, nó vẫn còn ở trong tâm. Cái pháp học nó sẽ giúp cho chúng ta đó, có thể là do cái quán chiếu, cái hiểu biết của mình đó, là mình chuyển hóa ở trong tâm. Ít ra những cái pháp thô đó là do mình hiểu biết đó, thì những cái pháp thô nó được chuyển hóa. Đến khi mình hành thiền từng bậc một đó, thì nó sẽ thiêu đốt những cái pháp ngủ ngầm bên trong. Tức là những cái ô nhiễm ngủ ngầm bên trong đó, nó sẽ được xóa sạch bằng pháp thiền, nhất là cái pháp thiền siêu thế. Còn cái pháp thiền định này đấy là nó làm cho tâm của mình đó, là được an tịnh trở lại. Nó dọn đường để cho cái tuệ phát sinh. Bởi vì nơi đây khi mà mình tu tập cái thiền định này đó, là cái tâm mình đã sáng. Tức là cái tuệ này đó, nó đã có mặt. Nói đúng hơn là dùng cái chữ trí, trí nó đã phát sinh. Mà cái pháp học đó, nó giúp cho cái trí của mình đó, nó mở ra, nó hiểu biết để nó chuyển qua. Giống như mình giặt sạch những cái pháp thô này. Nếu mình không học, mình sẽ không biết rằng là khi trong tâm mình nó khởi lên những cái pháp thô này đây. Bởi vì tất cả mình mà mình đây, mình sinh ra với các căn này đây, với thân, với căn này đây nè. Mình sống trong cái thế gian này nè, mình phải đối diện với tất cả cái sáu cái cảnh này đây, đâu có ai chạy thoát.
trăm người như một không vậy thôi. Nhưng khi mình học, mình hiểu biết rõ như vậy rồi, để khi nó khởi lên mình quan sát, mình biết nó, mình biết đây là cảm thọ thô hay cảm thọ tế, tức là cái cảm thọ này nó ô nhiễm hay cảm thọ này không ô nhiễm, cảm thọ này ô nhiễm nhiều hay ô nhiễm ít, tự trong tâm của mình đo lường được. Như vậy nó chuyển qua, nó chuyển qua cái suy nghĩ của mình, nó chuyển qua cái đời sống tâm linh của mình, và như vậy mình mới tu thiền được, và mình mới diệt được những cái pháp ngũ hành. Thành ra cái con đường của mình tu tập đó, là nó phải song hành, vừa pháp học vừa pháp hành, không thể nào mà nói đứt đoạn được. Còn khi mà quý vị đi vào trong cái chỗ mà quý vị hành thiền đó, mà người ta nói không cần pháp học đó, là nó đúng như thế này, là trong lúc mình hành thiền đó, đừng nên học. Nhất là lúc mình tu thiền rốt ráo đó, tức là mình vô trong thiền viện mình ở lại đó, thì thôi đừng học, vậy thôi, chỉ có vậy thôi. Chứ còn buông ra mà không học, quý vị thấy không, là cái ô nhiễm liền. Bởi vì mình không hiểu biết, không hiểu biết thì cái si nó điều khiển mình thôi, không thoát ra khỏi đâu quý vị. Cho nên hãy suy nghĩ lại xem cái câu nói mà ta nói là không có cần cái pháp học, chỉ pháp hành thôi, thì câu này nó đúng trong trường hợp nào. Và nếu chúng ta hiểu sai đó, là cái hiểm nguy về phía mình phải gánh nhận. Xin mời quý vị nghĩ vậy là